các bạn bằng lòng sửa lại. Thì đi góc nào các bạn cũng đem tâm thức cởi mở vô cùng để xóa bỏ những sự hiểu lầm trong nội tâm, mà chính lục căn lục trần nó đặt những cái điều phản trắc để đối đãi với con người, và con người thiếu tình thương. Cho nên chúng ta phải biết xây dựng điều này, và chúng ta thấy rõ là con đường tiến do tâm chứ không phải do xác. Đừng có hiểu lầm xác chết là hết. Tâm, cái tâm các bạn là quan trọng. Nếu các bạn biết vị trí của trên tâm các bạn nằm ở đâu, tôi thường nói trung tâm bộ đầu các bạn, mà tu thiền để tiến hóa nó rút ngay chỗ đó rồi, các bạn mới thấy giá trị cái hào quang trên tâm của các bạn nằm ở đâu và khai triển được vô cùng. Trong nháy mắt nó đi tới đâu, chứ không phải chỉ trẻ như các bạn tưởng chỉ là. Không nên nuôi dưỡng cái sống sông mê là cái xác này. Nó chỉ tạo sống sông mê trang hoàng bên ngoài, nhưng mà không thật. Bằng áo thịt đẹp, sông không thịt đẹp, nhưng mà tâm phản đẹp. Thì cái đó là nó không đẹp. Chúng ta sửa tư đó mà. Thì phải kiến tánh. Mà muốn kiến tánh thì trở về đâu? Trên tâm. Phải tìm vị trí của chúng ta trở về chân tâm thì tự nhiên chúng ta kiến tánh. Mà khi kiến tánh rồi mới sửa tánh thiên hoa được. Mà khi chúng ta sửa tánh được, tánh của chúng ta sửa được, là ta là gì? Là một cái hương đăng tại thế để ảnh hưởng người khác. Thật sự một vị Bồ Tát sửa được mình là một vị Bồ Tát. Chứ sửa thiên hạ không được, sửa mình để ảnh hưởng thiên hạ. Thì những sự sai lầm của mình nhiều hơn của thiên hạ, tại sao mình cắt thiên hạ? Sự ngu muội của mình nhiều hơn, tại sao mình không nuôi dưỡng để trở về với sự thanh tịnh, với sáng suốt, mà mình biết tiên về mình sự ngu muội của đối phương. Mình chê không à, mình không biết sửa. Thì mình là một người lạc hậu, đâu phải tiến bộ. Mình sống trong cái chế độ văn minh hiện tại là tự do, sửa tiến xây dựng vật chất đang tiến. Chúng ta ngồi đây mà tu hình được rồi. Văn minh trời. Thì thu những hình tốt đẹp để chỉ để ảnh hưởng người khác. Hỏi tại sao chúng ta có óc, có cặp mắt, có tư quan ngũ tạng, chúng ta thu chi những hình ảnh xấu xa để chê giờ người này, chê giờ người khác, chửi người này, chửi người đó để làm gì? Chúng ta đạt được cái gì? Tự hại lấy tâm tư, phương ngoại, bận loạn, chi kéo, không khác gì con trâu bị gió mũi cọc vào trong cái cây. Khi mà các bạn tranh chấp một ai thì tự nhiên các bạn phải suy nghĩ đi tới để chiến thắng họ. Thì tự nhiên các bạn biết nuốt vào trong cái khổ khổ đó. Mà các bạn tự hiểu, tự giải tỏa tất cả những sự phiền muộn sai khuấy của nội tâm. Kể sự diễn kiến giữa vợ và chồng. Mà chúng ta biết tha thứ và thương yêu với gia đình như đẹp quá. Chúng ta biết rồi, chúng ta đang sống trong vùng nhớ, đang bao nhiêu sự thách, sự thử thách mà chúng ta vươn lên. Tuy rằng không nhiễm thật, qua xem ướm nở trong gia ca, đẹp biết là bao nhiêu, cũng là tha thứ và thương yêu. Tha thứ và thương yêu thì nó mới bị bộc lộ cái hạnh từ bi rõ ràng. Chúng ta vui trong hạnh từ bi, thật sự vui, quý sự sống hiện tại. Sự sống của chúng ta là đời đời. Khi mà chúng ta cảm thấy được vị trí của chúng ta rồi, chúng ta mới thấy sự sống chúng ta đời đời không phải là một giây một phút rồi tắt đi, không có, còn mãi. Người này đi người kia kết tiếp cũng tứ quan ngũ tạng như nhau, tứ chi như nhau. Thì chúng ta ảnh hưởng cho những người sau kế tiếp và có thể khai triển lên chính họ và đóng góp cho người khác. Chúng ta thấy là cái tay chúng ta dài, đường đi chúng ta mở rộng. Một nhóm người nhỏ này mà biết tu, biết sửa là có thể ảnh hưởng được cho người lớn trong nghe mắt chứ không có lâu. Tại sao người ta nhìn ta thấy con thằng này nó nhỏ mà nó hiểu được đạo, hiểu được đời, hiểu sự sự, hiểu hạnh phúc. Mà tôi lớn xuống tôi ngu, tự nhiên tinh thần chút xíu thôi, nhìn hình ảnh người ta hiểu được. Cho nên người tu phải tìm chân lý tìm trong sự thanh tịnh và sáng suốt, không nên tìm những bảo diễn ở bên ngoài. Dù một đứa bé trong nhà nó nói câu thanh tịnh, nó học ngay cái câu này. Chứ đừng nói tôi tu lâu, tôi cao, tôi lớn tuổi, tôi hơn, tôi già, tôi không được vô lễ với tôi này kia cái nọ, nhưng mà tôi không chịu học. Tôi giữ trong cái lề lối cái khung cảnh ràng buộc mà tôi ôm cái khung cảnh ràng buộc đó tôi không hay. Tôi biết cái gì? Bị sự mê mê chấp ràng buộc. Suốt cả một đời, rốt cuộc thức tỉnh rồi thấy mình hoàn toàn là ngu. Tự cao buộc và không mở tiếng được. Cho nên ngày hôm nay các bạn tu về vô vi là một phương tiện giúp cho các bạn quân bình nội tâm. Thì khi nội tâm các bạn quân bình rồi, thì các bạn thấy xa xôi, thấy cởi mở, thấy yêu đời là gì, thấy đời là quý, thấy chân nói nào cũng là chân lý hết vậy. Bước chân các bạn đi tới đến đâu cũng là chân lý hết, không có phải là chỗ bạn. Một hộp cát nó cũng tượng trưng cả vũ trụ, không phải chỉ là một cấu trúc tinh vi vô cùng, bao nhiêu năm bao nhiêu tháng hình thành một hộp sáng, một hộp chặt, không phải dễ. Mà sự tinh vi cuối cùng của nó là cát làm thành cái ly, các bạn thấy cái ly thông suốt chứ, cái ly đâu có sự mờ ám. Tại sao mình sống trong cái tâm mờ ám, không biết thương người yêu, không biết tha thứ, không biết thật thà với chính mình, để trở về với sự chân giác. Rồi mình dựa trong kinh này, dựa trong lý kia, lý nọ, rồi kê cái sự sáng suốt của mình để làm hậu quả ai nha. Chứ muốn mũi mình ra. Cho nên phần ai thấy đó, ông tu ông đắc, bà tu bà đắc rất rõ ràng. Nhưng xung quanh hoàn cảnh là ân sư các bạn phải nhớ. Ân sư các bạn đánh các bạn, đẩy các bạn, kích thích các bạn, vứt phê các bạn. Đó là hoàn cảnh các bạn. Khi các bạn thấy siêu sức, khi các bạn thấy bực bội, khi các bạn thấy đau khổ, khi các bạn sân tâm muốn giết người khác, nhưng mà các bạn quên hỏi rốt cuộc rồi tôi sẽ đi đâu. Nhớ đặt cái câu hỏi, rốt cuộc tôi không phải về không? Tại sao tôi không giữ thanh tịnh? Không là gì? Không là thanh tịnh. Khi các bạn thanh tịnh thì các bạn mới bằng lòng buông bỏ sự tranh chấp. Mà đạt tới thanh tịnh và sáng suốt rồi, các bạn thấy nhân gọi là trời pháp là hoàn cảnh là tất cả phương tiện là do bạn mà ra. Nếu ông trời không có ban tư quan ngũ tạng thì các bạn đâu có cảm thấy đây là hoàn cảnh, đây là trường thi. Chúng ta thấy cái bãi trường thi rõ ràng. Đang giao dục từ giây phút khác, từ trong tới ngoài. Các bạn bước ra sao? Ở trong nhà đều là học hỏi. Cho nên khi các bạn đứng lên mở mắt ra thì các bạn thấy rằng tôi đang đi học hỏi. Và trước khi nhắm mắt các bạn, tôi đang học hỏi. Thì lúc nào các bạn cũng lắm lắm như mô đi đâu sang cho cả bốn phương. Tâm các bạn băng làm áp hỏi thì các bạn xây dựng như xây dựng được gì? Cái đức nhịn nhục. Mà nhịn nhục càng ngày càng cao thì các bạn được cái gì? Được mở sự hòa đồng trong tâm thức. Mà cái hòa đồng mở rồi thì các bạn thấy có cái của trường sanh bất diệt. Nơi đó là tâm pháp, các bạn lăn đó để mà đi. Chân thân là tránh. Trong gia đình có gây tránh, bạn bè có hỗn loạn, chúng ta nói chân tâm là để xuất sắc. Mà hướng về chân tâm rồi đâu có cái gì mà đang lo, đang trách lẫn nhau. Thế chắc thằng đó nó bậy bạ chỗ nào? Vì nó chưa về với chân tâm nó. Mà nó về với chân tâm nó rồi là nó là tôi. Nó là trời vật, nó là vũ trụ, nó là tất cả. Thì nó trở về với chân tâm, nó chỉ biết phục vụ. Để nó được sáng suốt, để xây dựng cái hào quang nó càng ngày càng mở. càng nới rộng càng thanh nhẹ. Còn nó chưa mở chân tâm, nó còn sợ đâu. Dạy gì mà tôi làm cho cái đám này, dạy gì mà tôi giúp cho thằng kia, dạy gì mà tôi giúp cho con nào. Cái đó là sự ngu muội đang coi mình nó. Còn thức hòa đồng của nó mạnh, thanh tịnh, sáng suốt thì nơi nào nó cũng có sự hiện diện. Nó đây bùn dơ mà còn lên được hoa sen rồi mà. Con người đi đứng được có tri giác, tại sao không tiến triển hơn cái hoa sen? Còn tạo sự lưu vờ cho chính mình để làm gì? Thì chèn ép mình để làm gì? Thì trói buộc mình để làm gì? Cho nên các bạn tu về vô vi, các bạn phải hiểu cái ý nghĩa của vô vi. Vô là không, vi nhỏ cũng là không. Làm sao trọn lành không không? Thì các bạn mới xét được cái chân tâm, cái vị trí của các bạn. Thì nhiều người nói, ôi tôi tu vô vi bao nhiêu năm được tôi điên. Cái gì làm cho các bạn điên? Nếu các bạn hướng về không không bao giờ các bạn điên. Mà các bạn hướng về tranh chấp thì chắc chắn là phải điên. Tôi bị con gì nó gạt tiền tôi bị cha nợ nó gạt tiền tôi điên. Vì tranh chấp, vì sự mê lầm. Mà tôi cũng thấy là khi tôi cho tiền người ta, tôi thấy là tôi học được. Nhờ người đó tôi mới cho tiền họ. Nhờ người đó gạt tôi mới có cơ hội trả nợ ở kiếp này. Luật nhân quả tôi bị người ta trả, không phải bị. Tôi tìm được chủ nợ, tôi trả nợ cho tôi có bị. Không bao giờ tôi bị cái gì hết, bởi vì tôi là không. Tại sao tôi nghĩ tôi bị? Nếu tôi nghĩ tôi bị là tôi còn chắc, còn mê, còn ngu, còn muội. Tôi đâu phải người tâm đạo. Tôi mới thấy rõ rằng tôi tìm được chủ nợ tôi trả, không còn nợ nữa. Tôi sẽ tiếp tục trả. Trả mãi mãi của thiên trả địa, của trời trả lại cho ông trời. Người đó lấy của tôi là ông trời, ông lấy lại. Tôi thấy rõ cái luật không có xây dịch một chút nào hết. Đối với tôi thì tự nhiên các bạn trở lại với tâm quân mình. Tôi mới mắc của, mà tôi mới mắc của, làm sao tôi mắc của? Mà của tôi làm sao mắc? Trên tâm tôi không bao giờ mắc. Đúng rồi, trở về với chân tâm tôi đâu có mắc. Vẫn vui. Cho nên những người mất của mà khổ vì của thì nhảy vô tu vô vi, tu càng động, bởi vì nhớ của cũng không. Rồi đối thường vô vi làm nó điền, vô vi đâu có làm ai. Vô vi kêu nó trở về không, nó không chịu trở về không. Mà nó cứ ôm cái có trong tranh chấp. Nó khùng, làm tánh nó càng ngày càng nóng, bực bội, không ở. Thành ra nó sống trong cái gì? Thiếu trí. Thiếu trí là nghèo nàn nhất ở thế gian này. Con người thiếu trí là người nàn nghèo nàn nhất. Mỗi chút mỗi tranh chấp, mỗi chút mỗi chuyện đó là thiếu trí. Con người đại trí không có. Đức Phật đại trí đâu có. Đức A Di Đà đâu hiểu trí. Chữ ngài bấy nhiêu, rồi niệm Phật ngài cũng phải tới bên. Ngài thương yêu vô cùng, ngài vẫn đỡ. Cho nên chúng sanh biết niệm Phật có sự hiện diện của Đức Phật. Quân bình, mở tâm mở chuyện. Hồi nào giờ tôi mất quân bình, câu thơ viết không được. Bây giờ tôi nhờ tôi niệm Phật, tôi nhìn mất quân bình. Thao thao không được. Văn chương, cởi mở. Thương chương là gì? Trật tự gom loạn. Để chi? Để chiếu tâm thức của người viết thi thơ. Chính người viết thi thơ tự học và tự tiến. Cho nên các bạn tu đây rồi, tự tu tự tiến nó mở ra. Nó thông minh, nó quân bình, nó thông minh, nó sáng suốt. Thì nó không có sự mê chấp, nó không có ghét đám này, ghét đám kia, các bạn mà. Cái đám của nó là một căn lục trần đầy đủ trong này mà nó chưa giáo dục nổi, nó đi ghét người ta. Rồi nó làm sao nó phát triển? Chính bản thân của nó bất độ mà hà thắng độ. Một căn lục trần nó dạy không được, nó giáo dục không nổi. Làm sao nó đi độ người ta? Mà nó xưng là nó đắc đạo đi độ đầu. Chắc nó phải nói là tôi con người hiếu học, và tôi nhờ cái cảnh đời nó ràng buộc giáo dục cho tôi, Cho nên ngày hôm nay tôi học được hai chữ nhịn nhục và tôi tiếp tục nhịn nhục nữa để tôi tiến chân lý thật. Đó là một người tu. Tìm được tu là phải chân tu, liên tục tu, tu mãi mới khai mở tâm thức. Nhưng các bạn đâu phải là có gia đình, có vợ con, có bạn bè là không phải người đời đâu. Trong đời nó có đạo các bạn, nó dạy các bạn. 10 tuổi khác, 20 tuổi khác, 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi là cái trình độ nó càng ngày càng lớn rồi. Nó tâm thức nó càng ngày càng mở rồi. Cái nhịn nhục nó càng ngày càng cao. Nó cũng đang học đạo đó chứ. Nếu nó không có nhân đạo làm sao nó mua được căn nhà? Nếu nó không nhân đạo làm sao nó mua được chiếc xe? Nó cũng có sự quân bình nhân đạo của nó mới có gia can, nó mới có bạn bè, nó mới có sự yên vui ngày qua ngày, tháng qua tháng. Nó biết đây rồi tôi sẽ già, rồi tôi sẽ chết, tôi đi đâu? Lúc đó nó mới tìm, nó tìm thấy còn cái hồn nữa. Ngày dỗ kỹ ông bà cha mẹ nó thấy rằng tôi cúng ai đây, cúng ba tôi, cúng má tôi, cúng ông bà tôi, thì họ mới về ăn với chính cái tâm tôi. Thì tôi phải làm đàng hoàng, tôi phải làm nghi lễ, thì cha mẹ ông bà tổ tiên tôi mới chính tâm cho tôi. Thì nó đã, ông kia xa, xa xưa, những người xưa để lại là dạy đạo trong gia đình. Dỗ ông nội, tất cả mọi người phải về, dỗ cha, tất cả mọi người phải về. Để chi? Để cha mẹ tổ tiên của mình sẽ thật chính tâm. Để cho nó hiểu tâm là gì? Tâm là đạo. Cho nên con người ở thế gian không biết đạo, không biết tâm. Tâm nó đậm loạn, sân si thì chém giết lẫn nhau. Tới giờ phút cuối cùng mới thấy tâm, thấy cái tâm mình ác. Lúc chết trời ác nghiệp đài, lên ác nghiệp đài thấy tâm mình ác quá. Tự mình xử mình. Thương với trời Phật cho con làm con thú để đền nợ lại thế gian. Vì tôi đã câu chế người ta nhiều quá, bây giờ tôi cho người ta nhai xương, ta nấu rục tôi cũng bật lại. Thấy không? Cho nên mọi người đều có chân tâm. Mọi người đều có Phật tâm Phật. Mà không biết, không chỉ trở về với chính mình là cũng khác gì con người loạn lạc mà thôi. Tại sao nó hoàn cảnh là ân sư, hoàn cảnh bày xem nó càng ngày càng khổ, càng đau khổ, càng buồn tủi, tình tiền lừa gạt nó đủ thứ. Mà thế ra bản thân nó biết được chân tâm thì không có tình mà cũng chả có tình. Đó. Cho nên sau cái tình tiền lừa gạt nó mà tình tiền là ân sư, dạy nó biết đạo. Nó đi vô chùa, nó tìm đạo, nó vô nhà thờ, nó nghe các cha giảng, nó nghe những người tu. Ở thể trong tâm hồn nó mới thấy rằng sự sân tồn của nó có hiện hữu nơi mặt đất. Và ông bà cha mẹ nó không ai chết. Chỉ thọ cái tội tối tâm rồi học hỏi rồi tiến hóa mà thôi. Thì lúc đó nó an thật. Và khi cái tâm nó an rồi nó cảm thấy có hạnh phúc. Cuộc sống có hiếu với nhân loại, có hiếu với cha mẹ, có hiếu với tất cả những gì mà nó thọ hưởng thì nó mới hiểu nó hơn và nó mới sớm trở về với thanh tịnh và bằng lòng tha thứ và thương yêu quý mến tất cả mọi người. Thì có người hiền đi đâu ai lại không mến, ai lại không thương. Cho nên con người ở thế gian vì sự động loạn vấp phải trong giây phút thôi, trên làm đêm ai cũng ăn năn hối cải. Nhưng mà các bạn đã may mắn rằng có cái pháp thực hành, nên thực hành đi để thấy mình. Bởi vì nó gom gọn và rút ngắn thì giờ, rồi các bạn thức tâm mới chuyển về cái hướng của mình đã quy định từ nhiều kiếp mà đi. Mỗi người đều có một cái căn cơ tiến qua hết, chứ không có ràng buộc vô người ta ở trong một góc hay là một mối nào được hết. Tùy tâm phát triển, tùy tâm tu mở sự sáng suốt tiến qua. Có mọi cá nhân đều khác nhau. Cho nên các bạn ra vườn hoa, các bạn chú trang hoa nhiều quá. Mà màu sắc có vui, sự vui có màu sắc. Màu vàng có vui của màu vàng, màu đỏ có sự vui của màu đỏ. Nội màu đó không là biết bao nhiêu màu rồi, nó có sự vui. Mà đó là trình độ không vui không vàng. Cha nào cũng thích chưng một hai chậu hoa, những màu sạch thiên. Mà nó đều có căn khổ. Nó ở thế gian có, trên trời có, dưới vực có. Chỗ nào cũng có sự hiện diện. Thì con người của chúng ta là đặc biệt trên mặt đất này, không có một người nào có thể chế tạo chúng ta được. Khoa học tối thần bây giờ có thể chế con người ra y hình như vậy được không? Nói năng đi đứng suy tư không được. Thì các bạn yên tâm, các bạn là đặc biệt đem cái khối thần tình thương yêu và tha thứ xuống thế gian. Cho nên không nghe một cái lũng niết nào tranh chấp và chửi với người khác làm nhắc lòng chúng ta. Nhưng mình có sửa ta quân bình để thăng hoa, tiến hoa trong ổn định. Đó là con đường đi thực hành. Mà nhân loại đang khao khát, tất cả chúng sanh đang khao khát sự hòa bình, tương yêu và tha thứ. Mà muốn có cái đó phải có cái khí giới tình thương. Mà các bạn đã ôm sẵn khí giới tình thương, có gia ca, có vợ, có con, có gia đình đầy đủ đó. Đó là đã cấy cái phúc điền khí giới tình thương trong nội tâm rồi. Bây giờ biết thêm con đường đạo nữa, nó càng mở nữa, nó quân bình, sang suốt, thì tự nhiên đi đâu mình cũng an vui, cởi mở và không có bị kẹt. Dễ ta thế nào? Sống lạnh và không còn sự trì trệ, vui tùy theo cái nhịp tiến của tâm linh sẵn có của mọi người. Và hôm nay tôi về đây thăm các bạn. Nhân dịp qua đây trị bệnh và thăm các bạn. Thì bây giờ có gì thì các bạn muốn bàn bạc với tôi, trao đổi với tôi thì chúng ta lại nói nữa cho nó vui. Có gì thắc mắc mình bàn bạc cho vui. Thế nói ôi là ông Tám qua đây tôi muốn gặp gặp anh được. Tôi muốn sát rê ông Tám mắt. Sát rê mắt cho vui. Chửi ông mắt cho vui. Rồi mở chí anh em nhau có một à, không có ai. Thì nó có sợ. Hả? À? Ai có gì hỏi, hỏi đi. Đừng có để trong tâm mà kẹt. Khổ lắm. Chân tâm hòa với vũ trụ. Mọi người đều có cơ hội. Đừng có ôm trong chân tâm. Rồi đi trong đường hẹn. Mở ra. Đặc biệt mà tôi đã nói con người ở thế gian không khoa học. Không người nào mà có thể chế mình ra được. Cho nên bao nhiêu tỷ đô la cũng không chế được. Thì chúng ta phải sống trong cái hạnh vui từ bi cởi mở. Có gì thắc mắc hỏi đi, tấn công đi.
Có gì thắc mắc nữa? Dạ con. Dạ con thì không biết con là ngồi thiền á. Thì nó có một cái lỗ lửa đỏ nó. Thì nó cứ theo voi, nó quẩy ngay được mặt voi nữa. Mà con biết là như thế nào. Thì cái lỗ lửa đỏ đó thì con đã thấy trước khi mà thực hiện pháp quy rồi. Nó theo rồi. Nhưng mà con biết thì cái đó là gì. Sao thì được khả năng có thể thúc đẩy và khi chúng ta tỉnh sinh thầy.
Cái đó là chuyện của ngũ hành. Mà ngũ hành đó cơ bản của anh tương ứng nó mới đến. Cho nên anh nãy giờ tôi nói là tôi giải cái gì đó cho anh mở được cái tình thanh nhẹ hơn nữa thì ngũ hành không làm gì được. Tôi giải trước khi anh câu anh nói anh hiểu chưa, thì tối nay nó không có cái đó đâu anh hiểu không. Bởi vì khi mình câu người ta đến mà anh thắng nói nó nhiều kiếp ở trong đó mà. Anh đã nhờ đỡ người ta thì người ta đến, mà bây giờ anh mở ra tự tu tự tiến người ta không có.
Dạ không phải, thì từ khi mà con tu họ niềm đã làm gì mà mình phải là mình làm sinh ra đời thì phải chịu khổ cũng thế. Thành ra bây giờ nếu mà mình chịu khổ tất cả rồi thì mình phải chịu khổ mãi thì không phải sướng. Nhưng mà con tưởng lâu như vậy mà cái khả năng của mình là cũng chịu được thì cái sự bỏ ra đó thì như mà để cho cái con gì làm ra mà vượt bỏ ra thì
thì bây giờ nãy giờ tôi nói cái sướng hơn rồi cho anh thấy. mà trong cái xíu của anh và trong cái xíu đó nó thể hiện cái khổ. Anh có cái hạnh. Nếu không, nãy giờ tôi giảng cái giai đoạn đây là cái hạnh. Mà cái hạnh đó là sức mạnh của vũ trụ. Anh hiểu không? Thì không có đến được nữa. Anh hiểu không? Anh nghe đi nghe lại, anh ý thức và nuôi dưỡng cái phần thanh tịnh là sáng suốt ra. Nó yên liền, không có gì đâu. Anh hiểu không? Nên người đời không hiểu. Chúng tôi tu thì tôi thấy khổ hạnh. Tôi thấy ăn rau muống, rau tư, thấy khổ. Nhưng mà cái thèm đó nó còn khổ hơn cái ăn khổ. Anh hiểu không? Còn anh ăn mà anh hiểu sân trụ và việc hồi sinh của bạn linh đồng thích từ siêu tâm của anh đó để giải tỏa. Anh ha, anh đang thấy gì con thú nó chết thì nó hy vọng được sống được con người để tiến hóa. Nó mới cho mình thành miếng thịt cho anh chiên xào ăn đó. Nhưng mà anh ăn rồi anh không có cái tâm Bồ Tát bằng con thú, anh tệ con thú thì bị thú giật. Mà anh biết con thú đã hy sinh cái tâm Bồ Tát để cho anh ấm no. Cộng rau đã hy sinh tâm Bồ Tát để cho anh ấm no. Một lúa hoặc là gạo đã hy sinh cho anh được ấm no. Thì anh phải có cái tâm Bồ Tát tương thức. Dạ, anh cũng bị giật. Thầy hiểu chưa? Đó, cái đạo ngay trong bữa ăn mình. Đạo nằm trong giấc con mình. Đạo nằm trong phương diện sinh hoạt hàng ngày. Và hạnh phúc ngay thể hiện trước mặt. Dạ, càng rõ ràng. Thấy không? Phải luôn luôn phải biết lấy quán làm. Thì kích động và phản động ở trong đầu là nó đã giúp cho anh thiếu hoa nó nhẹ luôn. Cho nó không có hại anh đâu. Anh thấy nó hại mà không có hại. Nhờ đó chúng ta mới truy tập thêm nhiều khía cạnh và mở, càng ngày càng mở thêm. Rồi ngày hôm nay chúng ta biết cái pháp tu, chúng ta sẽ dọn mình lui về thanh tịnh. Là cái căn bản chủ lực của hoa sân, hoa sân sân. Thì chúng ta mới an nhiên tự tại được. Thấy không? Cảm ơn. Hỏi thầy hỏi thì học trò phải trả lời từ ngọn tới mặt. Giờ thầy mới chấm điểm. Chứ không học trò này không phải là dễ làm học trò. Thôi phải vậy là phải trả lời đầy đủ. Cứ việc hỏi lên nói có xạo còn hai câu cũng có chuyện nói. Nó mở tâm mở trí và nó khỏe. Thế tới đây hưởng cái gì? Tới đây ăn cái gì? Bánh trái là ăn hết. Thấy không? Tiền bạc bạc đầy hết. Bây giờ ăn cái gì bây giờ? Ăn cái thành quan. Mà làm sao chứa cái thành quan? Thì có sự trao đổi mới có chứa được thành quan. Hiểu không? Hỏi đi.
Hỏi cái cứ tự nhiên hỏi.
Đừng có nói tôi không có dân chừng, tôi nói cục kịch, tôi muốn nói câu gì nói. Rồi nó mở ra, không có gì hết. Cứ tới tự nhiên. Không dễ là chế chị tim đâu. Số 1 thế gian này. Thì 3 tỷ chế là chị tim như vậy không có. Cả chế được rồi tôi phục. Không sao, bởi vì người tu vô vi triền miên nhiều giấc mơ như vậy của cái quá khứ. Rồi coi lại cái con chim cu phim quá khứ mà để ăn năn hối cải trở lại thiện cảm cỡ mở thăng hoa. Chứ
không có gì, chúng ta phải học nhiều. Rồi còn học nhiều nữa. Nhồi quá. Này khi cái nào rồi mới
thấy cái giá trị nhìn nhục. Mà khi thấy giá trị nhìn nhục rồi mới đứng vào vị trí nhìn nhục. Nó mới là đúng vị trí của một người từ mẫu trong nhà. Bây giờ những người lớn trên đầu con không còn được. Chính con là người lớn. Có hiểu không? Con phải bị nhô nhiều hơn. Con mới trở về vị trí thật. Còn cái vị trí đó là vị trí quý báu cho những người kế tiếp nói gương học hỏi và thăng hoa. con cảm ơn cái tôi. Đó. Thì cái ác ý của mình nó sẽ tiêu diệt. Và trở lại tôi mục đích sống động trẻ trung và cảm ơn. Lúc đó còn con còn dâu mà xung phong còn. Cho nên con sẽ gửi được lời với tôi đó. Nếu con nghe được lời của thầy nhắn nhủ và những cái gì mà thầy đã dạy và còn xử lý thân thiện chúng ta trở về với vị trí của chúng ta cũng vị tư mẫu tại lúc đó nhà được nhờ sự tu không đạt được không. Không có cái gì. Không có. Bởi vì một khi muốn ảnh hưởng một người nào thì mình phải thể hiện mọi trạng thái để cho nó nhớ và nó thức tâm. Thì khi mà con muốn dạy một đứa con của con cũng vậy. Nhiều khi con biến một cái tánh như con thú con cũng phải làm. Mà để khi thì con thức tâm. Thấy không? Còn dạy đạo nó thầy vậy. Nhiều khi thầy là một người rất thâm tệ mà hiện ra trước mặt con. Còn nhiều khi thầy cũng có thể làm một người rất thanh cao để cho con tin. Vì tại sao? Tùy mọi trình độ. Trình độ thâm tệ thầy phải cho cái sự thâm tệ cho nó quán thông cái thâm tệ đó thì tự nhiên nó mới trở nên thanh cao. Một cái lo âu này cho nó lo âu hơn nữa rồi nó hòa tan trong cái lo âu, nó không còn lo nữa. Cái khổ này nó trong cái khổ nữa rồi nó sẽ không còn khổ nữa. Ta cái vui này nó sẽ đạt thêm cái vui vô cùng nữa thì nó ở trong cái bình thức chứ không có vui. Ta mới thật sự là vui, bình thức mới thật sự là vui. Còn vui nhậu ai vừa cái đó không thấy bình thức quân mình, nó thích tâm, thấy rõ mọi sự việc, thì cảm thấy sung sướng như thế nào. Nó mến cảm, thật sự là.
Kiến thức này, có biết không? Thế có nhiều câu hỏi nhưng mà bởi vì thầy đã giảng nhiều lắm anh, mình nghe rất là nhiều ở trong anh. Tuy nhiên một lần Tưởng Con được gần gũi thầy, đây là một lần thầy giải thống Tưởng Con. Thì tự nhiên có tâm thức của tất cả Tưởng Con đều muốn có một sự tổ chức cho nó có được từ để cho nó dễ dàng nói chuyện. Nhưng mà khi con nhìn thấy thầy giảng lòng con đó khổ. Bởi vì thầy đã nói thầy không muốn giảng nhiều nữa, thầy mệt quá. Nhưng mà tự nhiên con thấy thầy giảng mà nó để không cần từ để cho bộ thì lòng con cũng không yên. Mà muốn tổ chức là từ cái trật tự của tâm đạo, không phải là trật tự của thế gian, trật tự của tâm thức của các thầy. Dù ngồi dưới bếp mà nghe được ngộ được cũng đó là trật tự. Đứng ngoài đường nghe được ngộ được cũng là trật tự. Ngồi trong cầu kia nghe được ngộ được cũng là trật tự. Đó là trật tự. Trật tự của cho nên thầy muốn các con tu giỏi lên trở đi chỉ thành, thấy không? Rồi nó sẽ mỗi người nó sẽ giữ thật thử với nó thì cái vũ trụ này sẽ thật thử hơn. Còn những người ngồi dưới đất này nhưng mà tâm sẽ có thật thử, tâm nó biết hướng về cõi nào, tâm nó biết cảm nhận trong giây phút thiên liên đã giúp nó ở trong nào. Cái đó là cái tật tự. Trên trình độ, mỗi trình độ khác nhau. Nhưng mà mỗi người đều có cảm nhận cái chuyện nói chuyện của thầy trong tâm họ. Triệu triệu người nghe, triệu triệu người có chuyện xuyên của cá nhân họ. Mà thầy nói, thầy hiểu, thầy nói. Mà họ nghe, họ hiểu, họ sẽ sửa. Cái giá trị đó tôi không phải học mà trở về với chân tâm hòa với vũ trụ
thì cái thanh quan đó nó quan chiếu cho mọi người được. Cũng thì là con đó, mà nó mà mọi người đều nhận riêng cái trình độ khác nào, không có giống nào. Cho nên mắt người ta nhận anh hai ba khác nhau, chị hai chị ba khác. Cho nên phải làm sao giảng cho chị hai chị ba, anh hai anh ba hiểu cái chuyện sai lầm của anh của chị, để chị sửa rồi đóng góp cho cộng đồng nhân loại phát triển theo cái nhịp văn minh kỳ tới này. Thành ra chúng ta có thể nói đạo bất cứ thằng nào, nhưng mà thầy không muốn làm phiền các con sâu tiền dùng thế. Ai tùy nhiên đến nói chuyện trong cái đầm ấm trong gia đình, muốn nhân loại trong vũ trụ anh em nhau hết, không có gì xa cả. Cũng một nhịp thở của nguyên khí chung sống, hít vô và thở ra để sống, cũng đồng tâm thức để chọn lựa con đường tiến tới giải thoát cho không ai nhé, nhất nợ cả. Cho nên chúng ta có tâm đạo thì đâu cũng có thể gieo đạo. Tuy rằng chúng ta đến đây đông người ngồi như thế này, nhưng mà sự sống hao có gì là thấy đàn ấm chứ. Mà tốn hao nhiều sự đàn ấm nó mất đi, uổng phí. Thì mỗi gia đình, tương lai tôi, mỗi gia đình là một năng cứu độ. Thế đang băng nói cho ta nghe, cho ta tình thương cỡ mở nó. Vì sự hiểu lầm nó phải tăng, vì sự hiểu lầm là người ta không biết đâu. Ta biết, ta biết ông trời đâu có khinh khi ông trời, ta biết ông Phật khổ, ta đâu có khinh khi ông Phật. Mà ta biết sử dụng tên người đâu có bao giờ khinh khi giữa con người và con người được. Ta biết nói đãi giữa con người và con người. Cho nên sư văn minh này, con tim người ta còn chúng ta bắt ra. Con chó người ta còn thương. Thế không? Cho nên mình có cơ hội tu quân bình, mình sử dụng tình người chứ. Tình người biết sử dụng rồi thì cái hạnh phúc mới lần lần lan rộng trong nhân loại. Không phải là người Mỹ khác hơn chúng ta, không phải là người mọi khác hơn chúng ta, nhưng là tất cả là anh em đồng trong một nguyên lý sanh động.
Dạ, con không có hỏi gì cả, nhưng mà bữa nay con mừng quá. Con cảm ơn các nhiều, con gặp thầy đây là con biết là ơn huệ thầy dành cho con rồi.
Cho nên con vui trong hạnh từ bi của chúng con, và con lui về thanh tịnh và sáng suốt, thì trước hết con mở đường thì chúng con đi tới giải thoát. Tự nhiên con mới yêu cho mọi người đặt đi với con, phải không? Cho nên bữa nay là vui hạnh từ bi, mọi người phải biết nếm chút hơi thở của từ bi. Hơi thở của từ bi ở đâu? Trong cả vũ trụ càng không cấu trúc từ chiến binh, hình thành thể xác của các con có sự hiện diện ở đây. Thể xác ở đây không thể chế tạo được. Biết bao nhiêu xưởng các con đã đi làm, ai chế ra con được? Con thấy cái giá trị không? Từ bi của ai đó là? Đấng cha trời thương yêu đã làm. Từ cái ngu muội này con đã tiến tới, đã giải tỏa, tiến tới cái sáng suốt kia. Ai đã làm cho con? Cũng đấng cha trời. Mà đấng cha trời ở đâu? Ở trong cấu trúc siêu nhiên của thể xác của con. Nhờ thể xác của con kích động và phản động, con mới tìm chân tu chân đạo. Nếu con không có thể xác này, con không có cơ hội này. Nên nhiều đứa nó buồn, nó muốn tự tử. Tự tử được đi đâu? Mấy người tự tử họ đi đâu? Họ đang ngồi nghe ngoài đường này, họ đi đâu? Họ khao khát đó. Họ muốn có một cái hoàn cảnh để học. Họ không có cái thế một cái tiếng, nhưng mà họ không làm được. Con hiểu không? Cho nên tụi con có cái thể xác cấu trúc từ siêu nhiên, và con thấy rõ vị trí của con. Không có một người nào ở thế gian để chia một cái con ra được. Giá trị vô cùng là con người. Cho nên chúng ta phải thực hiện quân mình và thật sự sử dụng khí hướng tình thương và đạo đức để đưa con người tiến trở về bên giác sẵn có của tâm linh. Cho nên mỗi khi các con tu không được chẳng nhận một thứ không phải đâu, đó là cái cơ nhồi quả để cho con tu. Con phải qua cái chuông này rồi tiến tới cái chuông kia. Con may ra con như này xong thì phải lật qua gì. Con hiểu không? Cái tâm đạo cũng vậy. Muốn cho con quân mình thì cho con học nhiều bài. Mà nhiều bài tới đất chừng nào thì con sẽ sớm đạt chừng này. Không lo. Không lo. Lỡ chung, lỡ diễn quân mình. Do hai chữ nam bất, các chữ luật sự đó. Mà là phải trật tự. Mà người tu vô vi bằng chân tâm, đoàn kết với nhau bằng chân tâm. Có nhiều khi không cần sự hiện diện có thể thắng mà chân tâm lúc nào cũng đoàn kết. Cái đó mới là ở ngoài. Chân tâm. Chân tâm vô vi. Cái đó, mỗi người biết lo tu, nhưng ngày hỏi hè ngày gặp nhau, cũng đem chân tâm cho cảm bản. Và đi đâu? Sử dụng chân tâm của chính mình thì cái đoàn kết đó mới thật sự là đoàn kết của thành quả. Còn đoàn kết của thể xác là quả. Còn con kiến á, cái miệng con kiến á cũng phóng ra quả. Cho nên cái xác mình là quả là lần nữa đó. Cho nên nó cắn vô cái phòng lên cục. Quả với quả chọi với nhau nó dồn lên thành một cục. Nó đọc. Mà trong một chút đau đó mà không hiểu nguyên lý thì không giải được cái đau. Chứ quả cái quả nó chọi với nhau nó thành một cục tích phòng lên. Thấy chưa? Cho nên chúng ta tu phải dùng chân tâm thì cái quả của cơ tạng nó lắng dịu xuống. Và cái quả của thanh quan nó mới là thật sự quả. Nó không có vương vấn trong sự mê chấp thì mới có cơ hội ngồi lại với nhau. Cũng như ngày hôm nay có sự hiện diện của tôi đến đây thì các bạn đến đây ngồi với nhau và thấy rằng mọi người đã thấy rõ và muốn lao đứng, muốn bỏ tất cả những sự mê chấp trong nội tâm và để có cơ hội tạo lên những duyên đẹp giữa con người và con người để sống tự hòa bình cởi mở thì cũng phải về nó không tu mới tu quân mới có cái hạnh đó. Ngày hôm nay là ngày tôi đã vui thầm từ bi. Mọi người đến đây bằng một cái tâm từ của họ, chứ không phải chỉ đến đây với sự tranh chấp. Nếu tranh chấp họ mới đến đây. Cho nên chúng ta đến đây để chung học, thực hiện nguyên ý của từ bi và học hỏi từ bi để đạt tới sự thông cảm lẫn nhau. Tôi mong rằng mọi người từ đây về sau, nếu có về nhà lo tu, cùng hướng tâm cho nhau. Và có sự hiện diện thì tập tầm cũng học hỏi sự hướng tâm dẫn giải cho nhau. Thì cái điều đó lặng lặng nó sẽ đi tốt, lan rộng, rộng rộng. Chính những người Việt Nam của chúng ta qua đây khao khát. Khao khát xây dựng chân tâm, khao khát trở về với sự tốt đẹp sẵn có của loài người. Mà để đối đãi lẫn nhau trong cái lúc cơ hàng xa quê hương, xa người thân thì tôi thấy rằng chuyện đó mọi người phải cố gắng thực hiện mới có ngày khỏi tụ tập ở tư phạm. Và là chuyện của anh Hàng là chuyện vui, nhưng mà trong cái ý đẹp mong muốn mọi người phải thật sự tha thứ và tâm sự. Cảm ơn thầy. Khi mà hiểu được trật tự của vũ trụ thì chúng ta không phải chấp cái gì. Cho nên trời xanh của người đem xuống thế gian có vợ có chồng thực hiện sự yêu thương. Còn người tu có ý chí thương yêu tất cả những loại và đạo hòa đồng với thiên hạ cũng là việc có chi thể. Nhưng mà người dục của gia đình sanh con cái là hỗ trợ trong những trật tự của luật trụ, không có phải là thay quá. Chuyện gia đình không có tội lỗi. Với chuyện khi mà xâm chiếm người khác đó thì tạo tội không. phụ quốc hay không. Còn cái dục hướng thượng ý chí để xây dựng cái đại trí của một tâm linh thì cái dục hướng thượng đó nên vun bồi mãi mãi để thăng hoa. Thì đời đạo sống tu có gia đình có tu vừa ý chí giải thoát và vừa là phải trật tự cho gia can, thì chuyện đó đâu không phải chuyện phải tội, chuyện đó đâu không phải là chuyện ma quỷ. Tại sao mình đặt vào trong cái vấn đề ma quỷ u uất trong tâm hồn, phải giải tỏa chuyện đó mà cho đó là chuyện thuần thông thường của luật đời và đạo, không có gì quá. Nếu mình đi xâm chiếm những người ở xung quanh, cưỡng ép người ta, đó mới là cái tội. Còn cái này là cái chuyện gia căn thật sự và có cái niềm tin tu học để xây dựng cái dục hướng thượng và dục thật sự, không có gì có lỗi hết. Cho nên trời không thánh mà không có ông thần thánh nào là không bằng được đâu. Chỉ thật sự là thành công.
Cảm tạ thầy. Đó là điều mà từ nay có gặp được toàn lý vô vi thì truyền dục nó là bắt đầu nó đã hiểu được như vậy.
Chứ nhiều người cứ cố chấp thì cái luật người ta đã đặt vậy. Hỏi chứ cái dục thế gian mà không đi trong trật tự làm sao có người ngồi đây nghe đạo và người thuyết đạo, hiểu không? Thuyết đạo để nó hiểu cái dục hướng thượng để nó giải tỏa cái dục của trần gian thì nó mới thấy là dụng như chi mà gặp chúng ta mới không còn cái đó. Mà chưa tới trình độ đó mà buộc nó mà làm cái trình độ đó là như mình đi lộn ngược rồi, lộn trộn hết. Chứ không, gia ca không có yên ổn. Nhưng nhiều người không hiểu nữa, người tu tôn và bà đừng động tôi không, đừng động tôi không phải dễ chặt. Cái luật vợ chồng đó là đem cái sự thương yêu tới xuống mặt đất. Chuyện đó không có phải là ai cấm hết hại. Nhưng mà lúc nào đều bị giới hạn trong tâm thức của nó rõ ràng. Mà kể cả thể xác của nó cũng giới hạn chứ không có quá lâu được. Muốn nhiều hơn không được, không có khả năng. Thì mình thấy luật rõ ràng thôi, có cái gì đâu mà thấy đó. Chuyện đó không có cái chuyện mà đi bàn bạc trong đạo nữa. Chuyện đó là cái luật thông thường đời thừa và đạo. Trai lớn lên thì có vợ có chồng, không có ai cấm. Mà ý chí tu học nó mà nó biết muốn bồi ý chí tu học nó thì nó sẽ tồn vào thiên quá. Nhiều người giả tạo với tôi không có dục nữa này thì cái nào là bị bị khổ thì cái dục nó hạt. Không nói cho nó có là cái luật thông thường của đời đạo, không có gì quá khác. Mình đừng có làm bậy, đừng có xâm chiếm vợ con ta, đừng có xâm chiếm con cái người ta. Mình chỉ lo tu học và gia đình thì phải tập hợp. Chuyện đó rất dễ, rất rõ ràng. Cho nên trên thần thánh diệu Phật đâu có bắt buộc con người hai vợ chồng mà người ta ngủ nhau mắt người ta rời xa đâu có, không có. Không có luật đó. Còn cái ý chí tu học là ẩn tàng bên trong, không có thể hiện bên ngoài được. Cho nên khi nó dục mà ý chí nó là giải thoát, không có phải là ô trượt. Thấy không? Cho nên dưới bùn mà có thể mọc cây sen, có hoa sen nó rõ ràng nó cũng hướng được. Nếu mà dưới không có kích động và phản động, không có hôi tươi, không có dục làm sao nó ra nó hoa sen. Đời đạo không tốt mà. Cho nó có đường lối rất rõ ràng mà đừng có làm phá cái luật lệ của thế gian. Thế gian có luật. Mà có vợ có chồng phải giữ cái nề nếp của gia gia can. Không có đi phá cái luật của gia can, nhưng đã phá cái luật của gia can là phá luật. Không có phá được cái luật của gia can.
Cho nên muốn biết về chánh đạo chân lý thì phải truy tầm chánh đạo chân lý chánh pháp mà nói mà luận mà hành. Lý đúng thì hành đúng, lý trật hành sai thì mình cứ hỏi tới thôi. Rồi cái nào tin chút cái kia, tin chút khác, rồi một nhà rác không, tư tưởng không có phân minh nổi, chỉ có bị kẹt. Kiếp này không xong, kiếp sau cũng không xong, rốt cuộc chỉ bị kẹt ở lại không tiến được.
Đây là cái đầu nó nổi lên cục. Nên cái đền cái cục đó nó quy định cái cục nó quyết được. Nó cũng thì anh rò vào cái đầu.
Cái cái đó tốt, anh chỉ nhớ chỗ đó anh niệm Phật đi, để cho nó mở luôn. Mà khi cái trượt này nó ra rồi, nó mới thừa tiếp cái thanh, cái thanh nó nhiều hơn, nó sẽ rút lên, rồi lúc đó anh cảm thấy nhẹ và sung sướng.
Thế lại bây giờ mỗi lần nhà tan rồi, cái đầu anh là không được làm
sao? Không sao, bởi vì cái phần trượt điển nó chưa có ra hết, và nó chưa quy hội đầy đủ. Mà cố gắng niệm Phật ngay trung tim bộ đầu, rồi đây sẽ quy hội đầy đủ ấm áp. Vì đã bị mất quân bình từ lâu, bây giờ lập lại quân bình thì hai cái xuất điểm nó đi tìm một giai đoạn giao điểm của trung tâm, lúc đó nó điều hòa, nó xoáy một cái là hay là nó nổ một tiếng rồi cái là ấm êm hết, không lên. Đó là anh trở về với trật tự đó, nhưng mà cố gắng, bởi vì cái trật tự chúng ta đã làm mất nhiều lắm rồi. Bây giờ trở lại trật tự, cũng như con người ở thế gian, tất cả ngồi đây chưa có ai thấy rõ cái tội của chính mình, mà chưa ai thấy rõ cái luật trời. Mà bây giờ mình lấy luật trời để quán thông nội tạng, nội thức, thì tự nhiên nó phải đụng chạm và lập lại trật tự ở bên trong. Khi lập lại trật tự bên trong rồi là thấy hết, không có lo nữa. Nhưng mà trong lúc lập trật tự đó, nó biến chuyển từ cái này cái kia nọ, mình biết đó là biến chuyển để trở lại với trật tự là thôi, mình quên nó đi, không sao. Và chỉ chú ý cái luồng điện ngay trung tâm bộ đầu, nó sẽ mở và sẽ mở lên nữa, sáng suốt hơn.
Ba cũng đã tu lâu rồi, mà mọi việc vì thương con, thương rể, khờ khờ dại dại thôi. Thì kỳ thật là người đã tu lâu rồi, tu chứng ở Việt Nam rồi, không phải là mới ở đây. Tụi con không có hiểu, mới được chuyển hạn như vậy, đi một mình mà đi từ Việt Nam mà qua tới Moria, nó không phải chuyện giỡn đâu. Có sự sắp đặt của bề trên, mà đi xe lăn á, mà không biết tiếng Anh Lê, không biết tiếng gì cũng đi tới nơi. Cho nên con cứ yên tâm lo tu đi, cần tu nhất, chuyện địa vị tranh chấp thế gian bỏ đi. Chuyện chồng con cũng là cơ hội cho mình tiến hóa, có chửi có mắng cũng là cơ hội cho mình trở về với thanh tịnh. Chỉ có cảm ơn, không có ghét ai hết. Tôi hiểu chỗ này, không có gây thù hận, không có cuốn cuồng cái chuyện gì trong tâm nữa. Nhờ đó mình mới có cơ hội tiến tới Phật pháp. Cái khổ của gia đình, hậu quả khổ của gia đình, mình thấy khổ chừng nào, thiếu thốn chừng nào, mình thấy mình đang bước vào biên giới của Phật pháp. May mắn hơn những người đầy đủ mà không biết Phật pháp, thấy không? Mà cũng nhờ cái hoàn cảnh nó ràng buộc mình mới có cơ hội hiểu cái này. Mà hiểu được thì cảm ơn cái hoàn cảnh, hả? Không có nên trách móc. Nhớ tôi bệnh hoài, 5-6 tuổi mới biết đi, tưởng 30 tuổi chết là hên lắm rồi. Bây giờ 60 mấy tuổi hết răng cũng phải nói hoài. Cho nên con người không thể ác được, trừ khi nó không thấy đường thôi. Nó thấy đường đi thì tự nhiên cái tâm nó muốn dắt người ta đi. Ai cũng vậy, ráng tu mình thấy đường đi, muốn dắt người ta đi, không nỡ bỏ người ta ở thế gian khổ cực. Nhiều người bây giờ có nhà, có cửa, có xe, có cổ, nhưng mà không có biết đường đi, đi đâu vậy? Tôi có chồng, có con, có nhà, có cửa, tôi thấy khổ. Ai cũng là khổ, vì nó không thấy đường đi, vì nó không biết nó là ở đâu, gốc gác nó ở đâu nó cũng không biết. Mà nó chỉ cho nó hiểu được cái gốc gác của nó rồi, nó sướng. Bây giờ mình được may mắn nghe nhiều, thiên liên xuống cũng nhắc mình, người tu thành đạt cũng nhắc mình, phối hợp và kiểm chứng, có thiên đàng, có địa ngục, có sự sáng suốt, có cảnh vinh quang ở tương lai, thì cái tâm nó an hơn người thường đó. Thấy rõ đường đi đó, thì lúc đó nó thấy chết sống là một, nó không có quan tâm. Người đời họ ham sống sợ chết, mà mình người tu vô vi rồi, thế tôi sống, tôi đang tiến hóa, đang học hỏi. Hàng tuần chị em gặp nhau để học hỏi tiến hóa, rồi tôi chết rồi tôi cũng đi học hỏi tiến hóa, sẽ làm gì? Thì chết sống như nhau, không có gì bận tâm. Người đời nó khổ lắm, sợ chết lắm. chết rồi bỏ chồng bỏ con cho ai, nó tưởng là nó lo được cho chồng con, thì thật là ông trời lo cho nó, nó mới dư thừa chút nó mới lo cho chồng con, mà nó tôi chết rồi ai lo cho chồng tôi, ai lo cho con tôi. Thì thật ông trời đã lo cho nó mà nó không biết. Khi mình hiểu ông trời lo rồi á, mình mới thấm thía thương trời vậy lắm. Mà ông trời ở khắp các nơi làm việc lớn rộng ngày đêm, thì mình tự nhiên mình ngồi trong vực lòng ông trời sướng quá. Mọi người biết vậy là yên.
Nhưng mà có một cái anh Tài nói mà tụi con mong chờ thầy qua đây, là anh Tài nói cái thế quyền kinh. Thì chỉ cho tụi con cái thế quyền kinh đó, anh cứ
tôi
mong
cách nghĩa đồng bằng hết rồi. Anh Tài hỏi tôi cách nghĩa đồng bằng rồi đó.
Mình được cái bằng đó chưa anh?
Có không? Câu hỏi của anh Tài đó, mấy người nghe rồi quên hết rồi, có nói hết rồi à.
Thế quyền kinh là sao?
Cách nghĩa hết rồi. Bây giờ tôi nói mấy người này sẽ chậm hiểu. Bây giờ tôi nói cái tạm thôi. Thế không? Bây giờ mình xuống thế gian có cái xác này. Nó có cái thế như vậy. Cái thế để sống như thế. Mà trong cái xác này á, nó có cái quyền. Bởi vì tôi nói chị nghe. Chị nói tôi nghe. Tôi nói cảnh tiền, nó chạy cảnh tiền. Đó là quyền. Hiểu không? Mắt phàm không thấy. Và biết được cái đó là cái kinh mạch nó mới chuyển, đường kinh khai triển. Thấy không? Còn ở thế gian nó thấp nữa. Chỉ phải đi học. Chỉ phải có cái thế. Đi học á. Học thi đậu rồi. Có cái vị trí. Vị trí đó là cái quyền á. Người này là được làm cái chức này, người kia làm cái chức nọ. Người này làm việc này, người kia làm việc nọ. Mà mình không thấy trước được. Người tới đó mình làm. Và tại sao may mắn mà tôi được ngồi chỗ này. Thấy không? Thì làm được cái việc đó, kinh tế nó mới dồi dào. Thế quyền kinh nó chưa?
Giảng sao cũng ra.
Đó, đó.
Giảng qua giảng lợi cho
chị. Không phải nó từ thấp, nó tới cao. Cho nên hiểu được cái thế quyền kinh. Bây giờ mình dùng cái ba cái pháp này là trong cái thế quyền kinh. Sơ hồn làm cái gì? Lập lại cái thế quân bình của Bồ Đạo. Thấy chưa? Làm pháp luân, lập lại cái thế quân bình của ngũ tạng. Thấy không? Rồi hai cái từ hạ trung thượng quy nhất. Thì đi tới gì? Quyền. Hả? À, mà quyền được rồi á, định rồi á, kinh nghĩa là mở tất cả, hòa hợp của cả càn khôn vũ trụ. Thấy không? Ba cái pháp này, cái sơ hồn, cái pháp luân, cái thiền định. Cho nên khi mà đi tới định kinh là lúc đó là kêu người ở mấy người tu vô vi đi xuất hồn, đi đây đi đó, đi chỗ nào mạch lạc nào khai thông hết, hiểu hết rồi đạt tới quán thông. Quán thông rồi đi tới định. Thấy không? À thì thế quyền kinh nó cũng nằm trong ba cái pháp này. Cũng vậy à, trừ nhất lý thông thì vạn lý minh. Rồi chị lấy cái lý đời rồi chị áp dụng vô trong cái ba cái pháp này, rồi đem áp dụng vô trong cái lý đạo, thế cái nào cũng là thế quyền kinh hết. Các càn khôn vũ trụ đừng quy tụ trong từ thế quyền kinh, sanh trụ hoại ba cái, thấy không? Thượng trung hạ, trời người đất, ba cái nào cũng ba hết. Thấy không? Thì càng tu càng mở. Mấy ông viết sách là khi ông tìm ra cái đó, ông viết cuốn sách, mình đọc mình thấy tùm lum mấy khó quá. À, rồi cái trầm cứu cũng vậy nữa. Nó cũng ở trong cái thế quyền kinh. Rồi bây giờ chị thấy tôi đau cái chân. Thấy không? Cái chân này nó liên hệ ở đâu? Nó liên hệ ở cái thế nào? Cái thật. À, cái thận sắp xuống rồi, tôi bỏ chân này, cặp giò này, à, cái thận. Thấy không? Rồi bây giờ nó phát triển đi tới đâu? À, trời ơi, sao nó sinh cục này? Quyền à, quyền hoặc à. Thì những
bây giờ tôi phải khai thông những kinh mà thầy. À, bây giờ nó dồn cục ở đây thì bây giờ tôi tìm muốn khai thông kinh mạch này thì tôi phải tìm từ đâu đến, từ cái thận đó. Rồi tôi mới hỏi cái hoàn cảnh sao mà cái thận nó hư, người ta nói dâm dục cái thận nó hư, phải không? Rồi bây giờ tôi thấy bớt cái đó rồi, phải không? À, cái nó không có bắt phàm không thấy, nhưng mà phải bớt cái đó nó mới hết cái này. À, chặn rồi cái sửa lần nó dài. Kinh mạch nó lưu thông à, nó định à, thế quyền kinh bất thông tâm bất định, thế quyền tinh kinh thông tâm định. Cho nên tu gì tu mà thế không hiểu, thế về cái hồn thì chúng ta không hiểu, cái hồn làm chủ cái xác, thấy không? Thế quyền kinh là cái hồn phải hiểu, à. Thì cái sự quyền ảo trên cả càn khôn vũ trụ mình thức giác mình hiểu, lúc đó mình quyết định cho tương lai, à, thì kinh tiến nó có, à, nó cũng là một cái y lý mà nó cũng là một cái đạo vô cùng mà đi khắp cả càn khôn vũ trụ cũng giữ ba cái đó đi hoài. Hoàn cảnh tôi là ông trời, xác thân tôi là ông trời, biến dạng đó. Nó đang dạy tôi nè, cái xác con đang dạy con đó, tham sân si hỉ nộ ái ố dục, nó hỏi con nhiễm cái dục cái bộ phận nào, mà tất cả những bộ phận đó con không nhiễm á, con mới đạt cái tỉnh. Nó khó chỗ đó, cái xác con là luật trời nó đang dạy con đó.
Nhiều khi mình biết cũng
đâu cần phải thầy dạy đâu, nó hỏi con đó, từ sớm mơ nó hỏi tới chiều đó. Mà con khi mà con nói chúng ta cứ ghét cái xác này, nó hành hạ tôi nhiều chuyện quá, con bỏ nó được không? Nó luôn luôn nó động mà nó làm việc luôn luôn, tập 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 cái tim con nhảy, cái tim con ngừng là hết chuyện làm á, con thấy không? Mà con không học kịp được những cái nhịp đó, đó thì con không bao giờ sáng suốt. Cái tại sao tụi con vô vi học được cái nhịp đó, con biết con soi hồn á, thì cái nhịp điện của khối óc con nó gia tăng. Con làm pháp luôn á, thì tất cả ngũ tạng con nhịp điện ở trong đó cũng giảm, cái tần số nó gia tăng, nó mới theo đúng cái nhịp tim của con, thấy không? Mà cái nhịp tim con mà khai thông lên trung niên bộ đầu rồi á, là cái chân tâm của con, cái tâm của con là ở chỗ cõi hư không ở bên trên, thấy không? Đi vào hư không đại định, nó mới liên hệ cái thành giới nhịp tim cả con vũ trụ. Lúc đó con mới rõ lục trần. Từ đó con càng học nhiều lắm. Không có thì giờ rảnh đâu. Một cử, một động, một cái nháy con mắt cũng phải học. Cái gì cũng phải hiểu hết. Mình mới thấy sự biến hóa vô cùng mới đem lại tinh vi, sự tinh vi cho mặt đất. Mà người đời hưởng rồi quên rồi. Thành là cái xác con người mà chết là uổng lắm. Chết mà không hiểu đạo, uổng ghê lắm.
Này con có cái gì mà con chắc một con văn như con nghe ai để cảm thấy là có thời gian thấy một đó nhiều tháng rồi nè rồi họ là được định đi có hạt như có hạt nó như là hạt luôn thật là con hạt đẹp hát là đẹp như là cái gì đó mà bạn đứng
ở cái đó tốt á, cái đó là đúng á, cứ nhìn thẳng chỗ đó để cho nó đi xa. Càng ngày càng đi xa thì tâm càng định. Đó là cấu trúc trở về cái thanh thai. Như tôi cách nghĩa hồi nãy, lúc chúng ta giáng lâm cũng là một điện, luồng điện xuống vô trong cái bụng mẹ, cái đầu trút ra đi ra và nhìn lại, ngược lên làm con người đứng lên được, nhìn lại cái cảnh bên ngoài, thâu thập những cái cảnh ở bên ngoài. Rồi bây giờ chúng ta tu ở đây là sửa ngược lại, đi lên cũng như lúc gian thành gian lập, thì tự nhiên cái phần đó là nó phải phần sáng suốt về thánh thai là điển hình, không phải thể hình nữa, mới thấy cảnh này cảnh kia cảnh nọ, thấy chư tiên chư Phật, thấy chỗ này chỗ nọ, nhưng mà thấy là thấy cũng chưa có đúng nữa, làm sao trụ? Tôi ở hẳn đó, tôi là cảnh, cảnh là tôi, người là tôi là người. Lúc đó tôi mới tiến vào Phật pháp, Phật giới. tôi không động nữa. Tôi thấy cảnh trời đẹp mênh mang trong trong tâm hồn của tôi, nhưng mà tôi vốn là từ đó chứ còn gì phải mênh mang nữa. Vì cách biệt cả trăm năm, cả ngàn năm, cả tỷ năm, bây giờ tôi trở lại tôi thấy mênh mang. Nhưng mà khi tôi sống hẳn với đó rồi, tôi không còn mênh mang nữa. Tôi là nhẹ nhàng. Mà khi tôi nhẹ nhàng gì, tôi nghĩ tôi trần gian cứu độ. Cho nên Phật với chúng sanh không có khác nhau, mà chúng sanh có thể trở nên một vị Phật trở lại. Nhưng cái nghiệp tâm, tình đời, gia can, chồng vợ, cái đó là một cơn điêu luyện cho chúng ta tiến qua ở vị trò. Mà giữ tâm thanh tịnh, giữ tình thương dào dạt, tha thứ và thương yêu, thì chúng ta đi trên những cái tần số tranh chấp. Thì lúc đó cái luồng điển nó khác đi, tâm hồn nó khác, nó cởi mở vô cùng. Và nó cảm thấy rằng nhờ cái duyên kích động và phản động của thế gian này, tôi mới thấy rõ tôi hơn, và tôi mới sử dụng khả năng sẵn có của chúng tôi trong chu trình tiến hóa. Tôi đã hứa với cha trời từ nhiều kiếp, không phải một lần. Bây giờ tôi nguyện ôm cảnh đời, nhưng tâm tôi luôn luôn là tâm đạo, thì lúc nào tôi cũng về ngồi coi được hết.
Nó không có rút được, không làm gì rút được. Bởi vì cái thanh khí điển mình là đi đi xuống giải tỏa rồi nó đi lên, nó đi theo cái mạch của cái, đi theo cái chiều hướng của đất mạch nó đi lên.
Không,
cái điển đó không có bất khả xâm phạm mà sao mất được. Cái điển đó điển của càn khôn vũ trụ. Khi làm pháp luân thường chuyển là lấy cái điển càn khôn vũ trụ và khai triển tâm thức mà giải tỏa cái trường và dâm tánh trong nội tâm nội tạng.
Được hợp con cứ thấy cảnh hoài là phải là nguyên cảnh đại con mới sáng chiếu cho con.
Cảnh đó là chưa, con phải trụ con mới thấy.
Mấy năm nay thấy hoài.
Cứ việc thấy đi đâu cảnh gì thấy kệ, thấy kệ. Nhưng mà rốt cuộc mình phải trở về, ta là cảnh, cảnh là ta, lúc đó con mới giúp mình. Phóc từ quan, thâu từ quan, giúp chỗ này chỗ này.
Đó, phải biết cái điểm đó. Thì cái lúc giờ phút lâm chung nhắm mắt là mình đi đến rồi, nghiêng mình là tới nơi. Còn nếu không biết cái điểm đó mà cứ lòng vòng đậm loạn hoài thì cứ ở tiên giới khổ thêm, rồi phải chịu cái cảnh luân hồi. Nhiều người ở tiên giới hạ tầng cũng không biết Phật là đâu nữa, không biết tới Phật nữa. Cũng là tiên ý, nhưng mà nó không biết Phật, biết ăn chơi thôi, vui chơi thôi, những thánh cảnh nhạc này nhạc nọ nó nghe sự siêu thoát cái đó. Còn cái Phật nó không hiểu. Cho nên mang cái xác con người mới có cơ hội kích động và phản động nhiều, mới hướng về cái đại nghiệp, rồi buông bỏ cái nghiệp chướng trong nội tâm, thì nó mới trở về cái thực tâm thanh tịnh. Lúc đó nó mới về Phật giới. Người tu vô vi mỗi ngày soi hồn pháp luân thiền định là mỗi ngày mỗi thanh lọc. Có người thanh lọc 2-3 lần một ngày thì tự nhiên làm nhiều thì nó phải trong sạch. Và sự trong sạch đó là nó đi tới cho cổ cởi mở sáng suốt từ bi. Tự nhiên tâm hồn mình từ bi, chứ không phải học sách học kinh gì hết. Cứ soi hồn pháp luân thiền định mà nó đổi. Nó đổi từ 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 cái nặng trược tranh chấp ăn thua rồi nó bỏ lần dần 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 dần. Nó thấy nó tranh chấp là muốn cái gì? Muốn thắng. Mà lấy cái gì làm sức mạnh để thắng? Thì nó thấy cú đấm đá không phải là sức mạnh rồi. Nó chỉ trở về với từ bi và thực hiện đại từ bi, nó mới thấy sức mạnh vô cùng. Thì tự nhiên nó buông bỏ cái yếu hèn mà nó trở về với sức mạnh. Mà trở về lúc nào không hay nữa. Ai động tới nó tha thứ, ở đời nó tha thứ, nhưng mà nó cứu. Bất cứ hành động nào của nó cũng là cứu, chứ không có hại. Thì mới thấy là sức mạnh. Còn ở đời là chỉ giết đối phương để cứu mình, nhưng mà rốt cuộc mình cũng không cứu mình được nữa, cả hai cũng phải tiêu diệt. Cái đó là chúng ta đi vào trong cái nghiệp chướng nặng trược sân si không giải thoát, và chúng ta lần lần trở về cái tha thứ và thương yêu, rồi bước vào cái thanh tịnh, thì lúc đó chúng ta mới hướng thượng, mới thấy còn một cõi đại thanh tịnh. Lúc đó chúng ta hội nhập vô đại thanh tịnh, thì lúc đó sự thương yêu dồi dào hướng ngoại cả khắp càn khôn vũ trụ, trong tinh thần xây dựng và cởi mở, chứ không có bị áp chế bởi ai hết.
Đó là sức mạnh thanh tịnh vô cùng. Ta nói từ bi là sức mạnh là vậy. Cho nên mọi người tu cái pháp này nó sẽ trở nên trẻ, vui. Vì ta thấy cái vị trí của nó, cái chỗ đứng của nó và đường đi của nó, hội nhập vào sự đại thanh tịnh chứ không phải hội nhập vào sự động trược. Cho nên cái tâm hồn nó luôn luôn cũng nhàn hạ và cởi mở trong sáng suốt, vui cùng vạn vật là vậy. Đi tới đâu nó cũng có thể đàm đạo. Dù có sự hiện diện của con người đối với nó nói chuyện cho nghe. Không có sự hiện diện của con người, nó nói với căn nhà cũng có một tràng chân lý rõ rệt, tròn đầy chứ không có bị kẹt. Vì tất cả cái căn nhà này cũng là trí khôn của loài người cấu trúc thành một cái cơ duyên để độ tha trong lượng từ bi, chứ không ngoài lượng từ bi. Thành ra sự cảm giác nó đi đâu cũng có cái thức hòa đồng. Cho nên thế giới muốn đại đồng phải trở về từ bi, học từ bi rồi trở thực hiện từ bi rồi mới cảm nhận đại từ bi, lúc đó mới có thế giới đại đồng. Cho nên sau này không có phải súng ống mới chiến thắng, nhưng mà từ bi mới chiến thắng. Chỉ có người tu học mới lập được cơ đại đồng thế giới. Cho nên rồi đây lần lượt các nơi cũng lo tu thiền, tu học. Đây rồi cơ trời sẽ chuyển khắp các nơi cũng tu thảo tu thiền, mà để lập lại quân bình của chính mình, thức tâm và thấy vị trí sẵn có của mình đang ngự trong càn khôn vũ trụ ở nơi nào và làm việc gì, sẽ đi đâu và tương lai sẽ đạt được kết quả gì, tự mình cảm thức rõ rệt, thì cái con đường đi không còn bơ vơ nữa, chúng sanh không còn bơ vơ nữa, thật sự thương yêu ở tương lai. Nhưng mà muốn đi tới cái đó cũng do hạnh người tu mà thôi. Mà nếu người không chịu tu thì chỉ tạo sự động loạn, rồi trời Phật cũng chỉ nhìn nó cầu xe với nhau, giết chóc với nhau, rồi đi tới cái chỗ tự sát buồn tối và tan hồn tan vía mà thôi. Chứ kỳ thật người tu không bị những cảnh này. Cố gắng tu và nhận định rõ rệt đường đi của chúng ta thì không có bao giờ bị lệ thuộc bởi ngoại cảnh nữa. Chỉ có thăng hoa mà không có thụt lùi.
Thì bây giờ con trực tiếp con nhìn thầy rồi đó, về nó khó quên. Về nó phải đi Phật. Cho người ta gặp Phật chỉ có một sắc na thôi, mà người ta cũng tu đắc đạo. Nãy giờ con gặp lâu rồi. Nhưng mà chỉ nuôi cái dũng chí thôi. Đời nó đang điêu luyện con trở về Phật, đừng có than cái cảnh đó. Đó là ân sư tốt, chấp nhận nhịn nhục được rồi để thăng hoa. Nhìn nữa đi, nhìn nữa rồi ông sẽ đào hạ.
Dạ, nếu con nhìn nữa thì ông nhận ngọc
xuống. Kệ đó, không sao.
Mà con nhảy ra, con kêu được, con mấy đứa nhỏ thì nó lại nó cứ nhảy ra. Đứa thằng nó làm hoài, làm ra mấy đứa nhỏ thì nó thấy nó cũng sao, nó cũng sao, nó cũng sao. Nó lại đừng có làm bộ ông giỡn cho mà đè gì á, thì nó ao lên, nó nhảy ra, nó sợ. Dạ, con đứa nhỏ thì ảnh thì ảnh tự thừa là con sẽ tu á. Cái đẻ ra cứ có cái một hạt không có tóc ở trên đầu, không có nửa hạt nữa đã xuống hồi gì rồi chứ.
Cái đó là mừng. Cái hồi mà ông chết ông kiếm được thứ đứa nào chức hồn không? Không đứa nào chức hồn nó lạnh chết ông luôn.
Dạ, mà bây giờ ảnh thấy từ nữa ông không có thành được với ảnh đâu. Bây giờ làm cái cuộc đời ảnh nữa, đời cũng như mất phát sinh nó thú rồi. Thì từ nữa con nè, có thành gì á thì ổng ra tòa cái gì đó mà ổng nghe người ta nói gì đó thì ảnh cũng phải là ổng cứ để mà cứ lại á. Ông ấy là con đã nợ ông đủ là ông đủ đợi ông khổ nên không thành thật được. Không có thành gì được hết.
Con lên niệm Phật. Con lên niệm Phật rồi sẽ cải thiện hết. Niệm Phật sẽ kỳ được toàn thân niệm Phật rồi phóng cái từ quan là cải thiện cái hoàn cảnh.
Anh con đã chỉ cho tôi để ảnh với mấy con để ở cái gì mà con muốn như vậy thì thôi bây giờ tôi đi ra đi còn hồi nữa mình gia đình mình tôi lên rồi hết. Ông ấy nhưng mà lên rồi em rất là đầy một tiếng không.
Sợ mất vợ mà nói vậy thôi.
thương con thôi. Lên trời đâu có shopping đi. Cứ lo niệm Phật, con đừng có chấp lời nói đó. Con lo niệm Phật rồi con mới hiểu cái giá trị của lời nói đó. Cái đó là nó thử tâm con à, trời Phật mượn nó để coi thử cái tâm con có thanh tịnh không. Nếu tâm con thanh tịnh là ta độ con tiến đi. Nhịn nhục tối đa đi. Đã làm mẹ làm vợ là học cái chữ nhịn nhục chứ không có làm gì hết. Bỏ mấy đứa nhỏ được không? Không. Nhịn nhục à. Làm mẹ làm vợ chỉ học cái chữ nhịn nhục thôi. Thì nãy giờ là giải cho con về phần hồn để đủ chuyện đó. Ta nói gì cho nói gì con. Cho nên người tu muốn thành đạo phải gia đình khắc khe. Con ở trong gia đình khắc khe đó là cái phước của con tu. Con không có nhầm lẫn về tiên giới nữa. Dứt khoát đi về Phật giới. Con hiểu không? Cái lẫn quẩn tiên giới đó là khổ. Đưa mà qua cõi âm khổ lắm. Thấy làm tiên mà tiên khổ mà tiên xưa. Đây là, đây là tiên luân hồi nè. Tiên luân hồi. Đâu có sướng mà. Chồng cưng có gia đình là tiên rồi đó. Nhà cửa đầy đủ tiếng nợ ai tiên rồi đó. Nhưng mà khổ. Đã tu về Phật đâu có bị cái đó à. Mà nhờ cái khổ này con mới có cơ hội tiến về Phật. Phật là con niệm toàn thân phóng từ quan ra tặng độ gia ca là yên.
Bây giờ con ba để biết để con cứ giờ đau con thấy cái chỗ bụng cứ làm như thế sao con tránh rửa cháo này thầy giờ đau cứ lấy giờ đang thấy giờ đang lấy mình thì lấy từ giờ nó mới đến tính cháo từ giờ nó mới
thấy cái đó. Cái đó là cái tiêu chuẩn tiến hóa đó. Ờ, đi rồi nó thể hiện ra Muni Châu tròn càng ngày càng lớn, đi tới đâu hiểu tới đó. Rồi lúc đó không có buồn nữa, không có tuổi nữa. Khi chồng con nhìn con thấy cũng vui quá đó. Nó hào à. Mà đi đâu nó nhìn người ta nó thấy cũng ghét hết. Mà thấy nhìn vợ nó thương. Thương đâu có từ bi. Thương đâu có từ bi. Rồi nói nó mới nghe. Đâu có ghét nữa. Cứ tu làm cho nó ghét được, nó phải tương. Còn lâu lâu nói ít câu rồi nó mở trí. Khi một cái điển con trụ rồi, con nghiêm nghị con nói là nó phải phục. Như hồi trước thầy đi tu, thầy có nói đông băng. Cả gia đình ghét.
Thực hành đi tới đích, thực hành đi tới đích. Nó sửa đổi tướng mặt, sửa đổi hết. Từ trước không phải mặt vậy đâu, sửa đổi hết. Sửa đổi. Bởi vì hồi đó tôi thiền, tôi thấy ông Thích Ca trên đầu. Tôi lại thích đi nói cho nàng nghe. Tôi sẽ thấy Phật. Người ta chửi tôi. Mấy người bạn đừng buôn bán vô nói. Ta đừng buôn bán mà nói đạo gì. Đạo khí mà cứ nói hoài. Tôi cũng nói hoài. Có ông Phật rõ ràng. Thấy mà. Rồi sau đó tôi mới năn nỉ ông. Tôi nói thôi bây giờ ông cho tôi cái mặt hơi dung dung ông đó. Tôi thiền rồi cứ bắt cái cúi cái đầu ở dưới đất đó. Cứ chà cái mặt này, chà với vuốt, chà vuốt lỗ tai tôi trước đâu có gì, nhỏ lắm mà. Giờ nó kéo dài, kéo đổi hết, mặt thay đổi cái đi ra, người ta nói, nó tu của đắc đạo, mặt cái dúng Phật. Nói tao nghe coi, mấy bạn á, mày nói tao nghe coi, tôi nói đạo cho nó nghe. Nói trong tim đen đó, nó, nói cho nó, chịu, chỉ cho tao đi, tu với tao, người này, người kia, người nọ thét hết đồn, nó tới nhà. Chứ mình đâu phải đi vô chùa vô miếu làm nghề này đâu, không có, không phải. Tự nhà tôi tu là tôi thấy chán đời. Tôi muốn chết hắt cho rồi, tôi thử cái hồn nó ra sao. Tôi mua thuốc ngủ đàng hoàng mà. Tôi chuẩn bị chết của nó ra sao mà. Người gặp cái ông là ông chỉ cái pháp này, pháp xuất hồn được thì mình mới trúng đâu. Tôi mới đi học. Học rồi ông chỉ có bao nhiêu đó thôi, sơ hồn với mình. Rồi về làm thét, rồi làm ngồi pháp luân thường chuyển. Phải tự mình làm chứ không phải là. Không phải là ông cậu cận mình đâu, không có đâu. Tớ nói hai ba cái để bạn tu cho bạn, bạn tu cho tôi hỏi hoài. Tôi không có rảnh trả lời. đâu phải như được bây giờ mà phân tách từ ly từ tí cho các người thấy cái phần hồn, không khó đâu. Với tu thì nó sức hay chứ, hỏi gì hỏi hoài, nói vậy đó. Mà mình tu hoài nó không sức. Rồi sao tức quá, tu ngày tu đêm nó sức. Nó sức mới được. Cho nên mà có tức mới có tiếng là vậy. Cho nên mình cảm ơn ông thông minh, ông sáng suốt, ông mới chọc tức mình mới tu. Chứ nhiều người bị chọc tức cái giận nó bỏ không thèm đi là hư. Bất cứ ông sư nào ông cũng chọc tức mình. Vô chùa vô đâu cũng vậy, ông chọc tức mình.